Ngọc Lễ xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Câu chuyện Kinh tế. Kính thưa quý vị khán giả, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt. Cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Vâng, xin trân trọng kính chào giáo sư tiến sĩ Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
Vâng, xin kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Vâng, kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Ông là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chánh và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề về kinh tế. Và ông cũng từng là chủ tịch phòng công nghiệp của người Việt ở vùng Bắc Texas. Thì chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay là vì sao ông Trump lại đánh thuế lên Canada, Mexico và Trung Quốc. Như quý vị đã biết thì trong tuần qua đó thì cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu đang tăng nhiệt với việc ông Trump khai mào đánh thuế lên tất cả hàng hóa của Canada, Mexico mức thuế 25%. Sau đó ông có giảm đi một cái số mức thuế và cùng với đó là tăng gấp đôi mức thuế đánh lên Trung Quốc từ 10 lên 20%. Thì ngay sau đó thì cả các nước này, cả Canada, Mexico và Trung Quốc đều đã tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả. Vậy thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những tính toán gì của ông Tổng thống Donald Trump khi mà ông quyết định đánh thuế lên cùng một lúc cả các nước đồng minh và nước đối thủ như vậy. Và cái biện pháp này đó cũng như các biện pháp trả đũa của các nước đó thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế của chính các nước đó và kinh tế Hoa Kỳ, và có những cái cách nào khác để mà giải quyết ổn thỏa những cái tranh cãi thương mại giữa Mỹ và các nước đồng minh hiện nay hay không? Thì đây là những vấn đề chúng ta sẽ cùng thảo luận với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hay là câu hỏi gì thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận. Tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư tiến sĩ Lộc trả lời cho quý vị. Và trước khi bắt đầu thì tôi cũng có một cái thông báo với quý vị là để tiện cho theo dõi quý vị hơn đó, thì bắt đầu kể từ tuần sau ngày 14 tháng 3 đó thì chương trình của chúng ta sẽ dời cái thời gian lên là vào lúc thay vì vào lúc 9 giờ rưỡi tối thứ sáu giờ Việt Nam thay vì 10 giờ rưỡi như hiện nay đó. Thì mong quý vị lưu ý để mà nếu quý vị canh giờ theo dõi cho đúng ạ. Vâng, trước khi bắt đầu thì xin giáo sư Lộc hãy điểm sơ qua về những cái diễn biến mới trong cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các nước trong tuần qua.
Dạ vâng. Thưa anh, mình đính chính là bắt đầu từ thứ sáu tuần tới là bắt đầu 9 giờ tối bên Việt Nam thưa anh. Có nghĩa là 8 giờ tối của bên tôi đó là 9 giờ chứ không phải 9, không phải 9 rưỡi anh ạ. Thưa anh Lễ có nghe được không ạ?
Tôi xin lỗi, tôi vừa tắt cái mic. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đó. Thì tôi xin nhắc lại là chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ tối thứ sáu giờ Việt Nam mỗi tuần ạ.
Vâng,
Vâng
cảm
quý
ơn
vị.
anh. Vâng, thưa đúng như vậy. Như quý vị theo dõi tin tức truyền thông báo chí trên thế giới và thể hiện qua thị trường chứng khoán, nó thay trao đổi rất nhiều những cơn giông bão vì những cái tuyên bố hay là những sắc lệnh tổng thống được ban hành thuế quan. Như quý vị biết là khi ứng cử viên tổng thống Donald Trump bây giờ là trở thành là tổng thống đời thứ 47 thì ông đã đưa ra một lô những loạt sắc lệnh tổng thống theo lời mà ông đã tuyên bố lúc trước, mặc dầu cái cường độ nó hơi nhẹ hơn đôi chút. Tuy nhiên thuế quan mà đặt lên 25% cho hai quốc gia là Mỹ Tây Cơ và Mexico thì điều này ông đã nói đi nói lại khi là ứng cử viên và bây giờ đã được thi hành. Sau khi thi hành thì lại được cho 30 ngày gọi là thư giãn, rồi bây giờ bắt đầu quyết định áp lại vào thứ ba được rồi. Tuy nhiên có những phần thuế quan từ Canada được giảm, đó là những cái nhập cảng về xe cộ, nhất là những xe mà có phụ tùng mà được chế tạo từ Canada hay là Hoa Kỳ, ở trên 45% cái những cái phụ tùng đó đó thì được thư giãn trong vòng một thời gian và có nghĩa là 30 ngày. Tuy nhiên cái thuế quan về gọi là năng lượng đó và về dầu xăng dầu mỏ từ Canada thì chỉ có 10%. 25% đập lên thuế quan Canada, Mexico là một cái thuế rất nặng. Và 25% khác là thuế quan đặt lên tất cả những hàng hóa về nhôm và thép trên toàn cầu, chứ không phải quốc gia nào cả. Và những cái thuế quan này đã được áp dụng mới rất là mới cho quốc gia này. Đối với Trung Quốc thì không có chi lạ cả là Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu đã áp đặt thuế quan. Nó thay đổi từ có loại 20%, có loại 25% trên khoảng 300 tỷ đô la hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc. Và Tổng thống Biden vẫn giữ yên như vậy, không thay đổi. Và bây giờ Tổng thống Trump lại đặt thêm nữa, khi trở thành Tổng thống trong ngày đầu, trong tuần đầu, thì ông đã đặt thêm 10% và gần đây ông tăng thêm 10% nữa. Có nghĩa là nếu là hàng hóa nào mà đã bị thuế quan 20% lúc trước, thì bây giờ trở thành 40%, là tại vì 20 cộng 10 cộng 10 là 40 hay là 45% tùy cái thuế quan. Thành ra cái cường độ thuế quan bên Trung Quốc là hiện tại là từ 40 tới 45%. Mà thuế quan bên của 10 và 10% hay cuối cùng này là cho tất cả hàng hóa, chứ không phải như cái thuế quan của cái thời đầu là cho những một loại hàng hóa mà thôi, mà đã đặt trên 300 tỷ đô la so với tất cả nhập cảng từ Trung Quốc. Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Quốc khoảng 600 tỷ đô la. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cái thuế quan đầu của Trung Quốc á, là 20% vẫn còn hiện hữu là trên 300 tỷ đô la, mà nhập cảng từ Trung Quốc là khoảng 600 tỷ đô la. Còn bây giờ đó, cái thuế quan 10% rồi cộng thêm 10% hai lần đó, thì chất tất cả hàng hóa. Đây là cái chuyện nó đang thay đổi hàng ngày, hàng giờ. Và bên Canada thì họ phản hồi, họ nói rằng họ sẽ đặt thuế quan 25% trên 155 tỷ hàng hóa mà Hoa Kỳ xuất cảng vào họ, trong đó có một phần là về trái cây, thực phẩm và cà phê, rượu, đủ thứ hết. Và những thuế quan khác thì nó áp dụng tổng thể. Còn Trung Quốc thì họ phản hồi tương đối khá nhẹ, là 15% cho những hàng hóa về thịt gà, gọi là bắp hay là bông gòn, hay là đậu nành, thịt heo, hoa quả, trái cây. Nó nhẹ, tuy là cái đó là một cái cử chỉ gọi là tiêu biểu mà thôi. Còn Mexico thì họ nói rằng họ sẽ có cái biện pháp phản hồi, gọi là đáp trả lại về thuế quan vào cuối tháng này. Họ chưa nói, một phần là thuế quan và một phần đáp trả những phần khác. Nhưng hai quốc gia này đã tuyên bố rằng những điều đòi hỏi của Tổng thống Trump về chặn đứng những cái chất độc fentanyl mà đi vào để làm gây chết cho dân Hoa Kỳ khoảng 100.000 người mỗi năm đó, trên 100.000 người mỗi năm đó, đã bị giảm đi 70-80% rồi. Mặc dầu cái số fentanyl mà từ Canada vào Hoa Kỳ rất là ít, chỉ có 0.2% thôi, không phải đại đa số những cái fentanyl đó là đi vào biên giới phía Nam, là từ Mỹ Tây Cơ, mà fentanyl là đại đa số được sản xuất ở Trung Quốc. Thì đó là cái diễn biến hiện tại về thuế quan thôi.
Dạ vâng. Nhưng mà hình như sau đó thì sau khi mà ông Trump tuyên bố áp đặt lên là tất cả 25% thuế đối với tất cả hàng hóa từ Canada và Mexico đó, thì sau đó hình như là ông cũng như là ông đó có rút lại là bây giờ miễn thuế cho riêng cái ngành công nghiệp ô tô, đúng không ạ?
Đúng rồi. Dạ, tại vì giữa Canada và Mexico và Hoa Kỳ đó có một cái hiệp ước thương mại mà chính Tổng thống Trump, chính phủ Trump đã thương lượng trong nhiệm kỳ đầu là giữa ba quốc gia, thì họ vẫn tôn trọng cái về ô tô. Là tại vì đó, thứ nhất đó, là kỹ nghệ ô tô của Hoa Kỳ tùy thuộc rất nhiều về những cái phụ tùng từ hai quốc gia này. Thử đoán rằng nếu mà đặt áp đặt thuế quan như vậy đó, thì nó làm cho trung bình mỗi một chiếc xe mà chế tạo tại Hoa Kỳ, cái giá sẽ lên từ 10 đến 12 ngàn đô la một năm. Đó là một cái phần thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là những chiếc xe mà chế tạo từ Mỹ Tây Cơ hay là Mexico và Hoa Kỳ thì cái giá lên khoảng từ 2 cho tới 3 ngàn đô la. Đó là cái thời gian mà ông nói rằng ông miễn trong một thời gian 30 ngày. Nhưng mà sau này có thương lượng để thay để gọi là gia hạn cái đó hay không không biết. Nhưng mà cái phản ứng của thị trường chứng khoán rất mạnh vì cái kỹ nghệ xe là cái kỹ nghệ căn bản rất lớn cho nền kỹ nghệ kinh tế của Hoa Kỳ và công an việc làm thật.
Dạ vâng, chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái việc mà cái ngành công nghệ ô tô của Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu mà cái lệnh thuế này nó đi vào hiệu lực đó một tí nữa. Thưa giáo sư đó, thì bây giờ xin giáo sư với tư cách về giảng dạy về kinh tế ở trường đại học đó, thì chắc giáo sư cũng có thể giải thích cho quý vị khán giả hiểu về cái tác dụng của thuế quan trong kinh tế được hay không ạ? Tôi cũng thường nói là cái nền kinh tế tự do khi mà các nước có thể tự do trao đổi hàng hóa với nhau đó thì là căn bản cho cái sự thịnh vượng cầu. Bây giờ mà khi thuế quan đặt ra như vậy đó, đặt ra những cái rào cản thương mại như vậy, nó chỉ khiến cho thế giới nghèo đi, thì điều đó có đúng hay không ạ?
Vâng, nó đại đa số đúng chung quy, nhưng mà có một phần nó rất sai. Đó là như vậy. Đây không phải là một cái bài học kinh tế ở giảng đường đại học. Nếu mà đại học kinh tế thì tôi cần phải ít lắm vài tiếng đồng hồ và trong một vài lớp học chứ không phải một lần. Nhưng mà tôi xin cắt nghĩa một cách gọi là rất là nôm na để quý vị theo dõi, nếu quý vị không phải là kinh tế gia hay là kế toán gia hay là những nhà kinh tế tài chính. Chúng ta phải hiểu, thứ nhất là nhà kinh tế gia Ricardo của Anh Quốc khoảng 1800 mấy chục, tôi quên mấy rồi, nhưng mà khoảng 1800 đó, thì ông đưa ra một cái lý thuyết kinh tế mà tất cả thế giới đều chấp nhận đó, là khi mà có tự do kinh tế toàn cầu đó thì tất cả đều hưởng lợi hết. Là tại sao? Ví dụ như một anh và tôi, anh có cái năng khiếu về cái đó, anh sản xuất rất giỏi, tài giỏi. Về ví dụ như anh là người kỹ sư phần mềm, tôi thì tôi là trồng trọt rau cải hay là bắp hay là trái cây. Mà nếu bảo tôi bây giờ muốn tôi tự lực tự cường một mình á, tôi biên những cái phần mềm, những cái phần mềm hay là về kỹ sư tôi biên không được. Mà biểu anh trồng trọt rau cải anh cũng làm không được nữa, mà anh có làm đi nữa nó cũng dở thôi, mà tôi làm cũng dở thôi. Tại cái nguyên tắc là những người chuyên viên đó họ trao đổi với nhau. Thì nói trên phương diện cá nhân thì nó đưa lên trên phương diện quốc gia, tại quốc gia trong đó là có tài nguyên, có dân tộc tính, có cái khả năng gọi là trí thức hay là chuyên viên nghề kỹ thuật. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có nhiều quốc gia thì rất giỏi về IT như Ấn Độ ví dụ vậy, hay là những quốc gia rất giỏi như đó, thì những quốc gia đó họ buôn bán với nhau thì tất cả đều giàu cả. Thì đó là cái lý thuyết của ông Ricardo kinh tế gia đó. Tuy nhiên, và đó là cái lý do mà tại sao Hoa Kỳ nói rằng không thành vấn đề kinh tế tự do trường toàn cầu và những thỏa ước thương mại miễn thuế quan. Thật sự ra trên phương tác hợp tác là chúng ta nghe thuế quan nhiều nhiều như vậy đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu tại sao quốc gia có thuế quan. Thứ nhất á, nhiều lý do. Tổng thống Trump nói rằng thuế quan đặt lên như vậy đó sẽ làm Hoa Kỳ giàu vô cùng. Nhưng mà đi ngược về thời gian, cũng là một vị tổng thống rất là nổi danh và rất giỏi, cũng là đảng độc đảng Cộng Hòa, là tổng thống Reagan, thì ông lại tuyên bố khoảng 1984 hay 88 gì đó, thì ông 1988 đó, thì ông nói rằng miễn thuế quan, miễn rào cản thuế quan sẽ là một cái nền tảng cho sự phồn thịnh cho tất cả người dân của Hoa Kỳ và thế giới là miễn thuế quan. Thì chúng ta thấy hai bên nó ngược vào, một bên thì nói rằng miễn thuế quan là tất cả mọi người giàu hết, mà tổng thống Trump nói là thuế quan sẽ làm Hoa Kỳ giàu vô cùng. Thì đâu là sự thật? Một cái điểm mà những cái yếu tố mà chúng ta thấy đó, trong thời gian 20 năm trời liên tiếp khi mà tự do kinh tế toàn cầu đó là kỹ nghệ của Hoa Kỳ được chuyển ra Trung Quốc, chuyển ra nhiều quốc gia khác đó, thì cái thời gian đó bây giờ coi lại đó, thì họ nói rằng cái đời sống người dân tốt hay là xấu, thì cái thống kê cho thấy, không phải thống kê mà data cho thấy, dữ kiện cho thấy trong vòng 20 năm đó là mức sống tiền lương người dân những người nào có bằng đại học về tiến sĩ hay là thạc sĩ ấy, thì nó đi lên. Nhưng những người nào mà có bằng chỉ 4 năm thì nó kẹt ngang nhau và nó hơi đi xuống. Còn những người nào mà không có bằng đại học ấy, thì lương nó đi xuống rất nhiều. Đó là kinh tế tự do toàn cầu ở bên Hoa Kỳ. Thì đó là chúng ta là trong cái trường hợp đó là nguyên tắc Ricardo sai cho những người mà không có những cái bằng hoặc là cao cấp. Đó là hay là chuyên nghiệp. Rồi cái thứ nhì nữa là cái nguyên tắc đó đúng nếu tất cả quốc gia đều vận hành một cách công bằng, không có sự hỗ trợ của quốc gia, có nghĩa là state subsidy và state run company. Nó đúng nếu không có sự gian lận về chuyển giao công nghệ hay là ăn cắp công nghệ để tràn ngập thị trường. Nó đúng nếu mọi người trên nguyên tắc tôn trọng cái phương pháp làm ăn cân bằng với nhau. Nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Sự thật nó đã thay đổi. Đó là tại sao cái thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Nó rất là phức tạp với kinh tế phức tạp. Thì nói về kinh tế đó, để một cái hình dung rất là đơn giản thôi, là cái mức giá kinh tế mà quý vị mua một cái dịch vụ hay là một hàng hóa, nó tùy thuộc vào cái loại cái chuỗi cung. Cái chuỗi cung nó đi hình như vậy và cái mức cầu nó đi như vậy. Hai bên gặp nhau là cái lúc lý tưởng, cái chỗ chéo đó, hai bên gặp nhau. Đó. Là thành ra cái đó là kinh tế tự do. Nhưng mà khi mình đặt thuế quan là mình đặt cái mức nào, cái thuế nó phải dày thay vì nó tự do như này. Thì chuyện gì xảy ra? Thì cái chuỗi cung á, nó có cái gọi cái sự co giãn đàn hồi của chuỗi cung nó lên nó xuống, hay là cái mức cầu nó cũng lên nó xuống. Đó là tại vì cái thuế quan. Đó là một chuyện. Đó là kinh tế của nội địa. Nhưng mà kinh tế nội địa đâu đủ. Mình phải nhìn cái kinh tế của xứ ngoại quốc, tại nó đang cạnh tranh với kinh tế nội địa. Khi mình đặt thuế quan đó, thì những quốc gia khác họ làm như thế nào để họ chuyển cái chuỗi cung, chuỗi cầu, và nó làm cho những công ty sản xuất nhiều ở ít, người mua họ tiêu thụ nhiều ít. Đó là nó định nghĩa đến cái trường hợp thuế quan là nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của quốc gia đó, ảnh hưởng đến gọi là tài chính của quốc gia đó, ảnh hưởng đến công ty quốc gia đó, ảnh hưởng đến đời sống của quốc gia, của công ty quốc gia hay là người dân đó, hay là của quốc gia ngoại quốc. Thứ đó là cái tổng quát về kinh tế. Thành ra trong cái trường hợp này chúng ta phải hiểu nó khác nữa, thêm một yếu tố nữa là Hoa Kỳ nó khác những quốc gia khác. Là tại sao Hoa Kỳ là quốc gia mà xuất cảng rất ít so với cái mức nhập cảng, còn ngược lại những quốc gia như Việt Nam, như Mỹ Tây Cơ, như là Canada, họ xuất cảng vào Hoa Kỳ rất nhiều. Đó là cái khác biệt nữa. Ví dụ cái mức gọi là xuất cảng vào Hoa Kỳ đó cho hai ba quốc gia mà chúng ta nói đây, đó là Canada, Mỹ Tây Cơ và Trung Quốc đó, là Mỹ Tây Cơ xuất cảng vào Hoa Kỳ là 77%, Canada xuất cảng vào Hoa Kỳ là 75%, Trung Quốc lúc trước xuất cảng vào Hoa Kỳ nhiều hơn, bây giờ chỉ có 15%. Thì khi thuế quan đưa ra những quốc gia nào mà xuất cảng vào Hoa Kỳ đó, tùy thuộc vào đó, cái khả năng họ đáp trả thuế quan lại có mạnh mẽ hay không, có hữu hiệu hay không, cũng tùy thuộc vào cái yếu tố đó. Thành ra đó là cái căn bản mà chúng ta sẽ bàn nhiều vào những giây phút tới thôi. Vâng, tôi không nghe được anh Lễ anh ạ.
Dạ vâng, tôi xin lỗi, tôi lại tại vì tôi đang ho đó cho nên tôi phải tắt micro. Dạ vâng, thưa giáo sư, thì như giáo sư đã nói đó, thì cái nguyên tắc mà tự do thương mại sẽ khiến cho cả thế giới sẽ thịnh vượng hơn, phồn vinh hơn đó, chỉ khi nào mà có cái sự gọi là cạnh tranh công bằng giữa các quốc gia, không có cái sự can thiệp của vai trò của nhà nước để giúp cho cái nền kinh tế mình nó mạnh một cách giả tạo để mà bán hàng cho nước khác. Nhưng mà theo tôi được biết đó, như giáo sư nói đó, thì cái thương mại tự do đó thì nó giúp cho mỗi cái quốc gia có một thế mạnh, họ sản xuất chuyên một cái mặt hàng nào đó. Thì như là Trung Quốc chẳng hạn, họ làm những cái sản phẩm mà thâm dụng lao động thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với Mỹ phải làm những sản phẩm đó. mà Mỹ đưa đi vào sâu vào những sản phẩm mà có hàm lượng trí tuệ nhiều thì nó sẽ tốt hơn cho thế giới. Thì như vậy thì khi mà trao đổi với nhau đó, thì các mặt hàng các nước có thể bán đi cái lợi thế, cái sản phẩm nào mà mình có lợi thế hơn. Thì ít nhất chẳng hạn như những người ở Mỹ đó, có thể là họ sẽ bị mất việc làm chẳng hạn, nhưng mà ít nhất thì những người dân Mỹ sẽ tiếp cận, sẽ mua được những cái mặt hàng ở cái giá tốt nhất, rẻ nhất từ các nước mà xuất khẩu hàng vào Mỹ. Thì điều đó có đúng không thưa giáo sư?
Vâng, nó đúng một phần nào. Mình thấy rõ đó là trong một thời gian 20 năm đó, ngoại trừ những cái lúc mà khủng hoảng kinh tế, mà những cái chương trình khủng hoảng kinh tế tài chính, những cái chuyện gọi là hay là Covid này nọ mình kể không kể đi, thì mình thấy rằng thật sự ra cái nạn thất nghiệp bên Mỹ nó không có lúc nào thay đổi nhiều. Nó từ 2-3% khoảng đó, tức không có nhiều. Còn đó con số gọi là không nhiều, từ 4% trở xuống không kể là nhiều. Nhưng mà cái mức sống, đời sống người dân đó, khi mà nhập cảng nhiều hàng hóa rẻ, rõ ràng là đời sống của Hoa Kỳ nó rẻ, là nạn lạm phát nó rẻ. Thành ra đó, cái vấn đề đây đó, là thuế quan đặt lên. Nó có nhiều yếu tố. Khi thuế quan đặt lên thì tùy quốc gia, đó là chúng ta phải nghiên cứu từng quốc gia một, chứ không phải nói là tất cả nó đều giống nhau hết. Đó. Khi đặt thuế quan lên đó, hàng hóa lên đó, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta phải nhìn vào cái thuế quan đợt đầu tiên đối với hàng Trung Quốc. Chúng ta phải nhìn vào 20-25% với 300 tỷ hàng Trung Quốc. Thì trong cái thời gian 4 năm của Tổng thống Trump đó, và đi vào Tổng thống Biden đó, cho tới thời COVID đó, thì thật sự ra đó, là công ăn việc làm của Mỹ là gần như là tuyệt tốt rồi. Và nó khoảng chừng 3.5% là cái nạn thất nghiệp. Và nạn lạm phát á, nó khoảng 2.2-2.4%, có là gần như tuyệt rồi. Thì người ta nói rằng thuế quan tại sao đáng lẽ gia tăng hàng hóa, giá cả hàng hóa mà lại không gia tăng? Thì chuyện gì đã xảy ra trong 4-5 năm đó, là chuyện gì xảy ra? Trong cái thời gian đó đó là chúng ta phải hiểu rằng khi thuế quan đập ra là nó chia ra rằng 1/3, 1/3, 1/3, có nghĩa là sao? Ví dụ 100 đô được áp dụng thuế quan, 100 đô trên một hàng hóa, thì những nhà xuất cảng bên Trung Quốc họ giảm giá của họ 100 đô vì họ không thể không bán được, cho nên họ giảm giá để cho hàng hóa họ phải chăng. Và những nhà xuất nhập cảng bên Hoa Kỳ là những nhà kinh doanh này nọ, họ nói rằng họ cũng muốn bán, thành ra họ bớt đi cái lợi nhuận 1/3 nữa. Thì mỗi nhà 100 đô mỗi nhà đó, mỗi bên những hãng của Trung Quốc là 33 đô, những cái nhà xuất nhập cảng Hoa Kỳ 33 đô, còn 33 đô cuối cùng đó là 1/3 cuối cùng đó, thì họ để giá nó gia tăng lên, nó để giá gia tăng, người dân Hoa Kỳ vẫn tiêu thụ, là tại vì hàng Trung Quốc đã rẻ rồi, bây giờ thêm 33 đô trong 100 đô cũng không bao nhiêu, vẫn tiêu thụ, nhưng mà đôi khi nó bớt hơn một chút. Thì đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng mà cái cường độ bây giờ nó khác, là nó đã 20-25 rồi, bây giờ thêm 20% mà tất cả nữa, thì chúng ta sẽ thấy nó khác biệt. Thành ra cái quan trọng là nó ảnh hưởng khi mà thuế quan đưa ra, thì bây giờ bên trên phương diện Hoa Kỳ đấy, thuế quan đưa ra thì những nhà kinh tế gia hay là chính phủ Hoa Kỳ nó theo dõi đó. Thứ nhất đó, nó ảnh hưởng đến giá cả của những nhà xuất nhập cảng, và nó ảnh hưởng đến bảo vệ kinh tế nhà của Trung Quốc về cái địa hạt, ví dụ như nhôm và thép đó, bảo vệ bao nhiêu, và giá cả đó có được bảo vệ để cho họ sản xuất, họ bán nhiều hay không, hay là họ nhiều khi họ theo như vậy họ lên giá ở bên nội địa nữa, thì nó ảnh hưởng đến giá cả đó và lợi suất lợi nhuận của những kỹ nghệ nhà. Nó ảnh hưởng đến nạn lạm phát như thế nào, đó là cái điều Hoa Kỳ không muốn. Nếu nó ảnh hưởng đến lạm phát thì tất nhiên là thuế quan hại, là tại vì thuế quan mà đưa tiền vào thì chính phủ Hoa Kỳ á, lấy được cái phần thuế đó, một phần là người dân phải trả. Nhưng mà chúng ta nói phải nói thêm chi tiết, ví dụ như Canada, Mexico nó khác với Trung Quốc, nó khác với Việt Nam. Đó, chúng ta sẽ nói thêm về Mexico, Canada. Thì trong cái trường hợp đó, đó thì cái thuế quan đó, mà đưa nạn lạm phát, nếu mà đưa nạn lạm phát gia tăng đó, đó là tại sao Tổng thống Trump thư giãn về thuế quan về những xe cộ phụ tùng bên Canada và Mexico trong thời 30 ngày, là tại vì những ba công ty lớn về xe của Hoa Kỳ, họ họ kêu ca lắm, họ nói rằng xe sẽ lên giá bán không được và lợi tức lợi nhuận, cho nên ông giảm liền lập tức thời gian 30 ngày, sau đó thư giãn hay không không biết. Rồi tại sao thuế quan về về năng lượng từ Canada, dầu hỏa từ Canada lại có 10% 25%? Vì nó ảnh hưởng đến nạn lạm phát. Mà nếu nếu quý vị biết rồi, nạn lạm phát mà gia tăng là chuyện gì xảy ra? Quỹ tiền tệ liên bang phải gia tăng cái lãi, và gia tăng lãi là GDP đi xuống. Đó là lý do thật.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, đó thì ông Trump đã trong nhiệm kỳ thứ nhất, ông đã vận dụng cái công cụ tariff để mà làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại như là ông nói. Và trong cái chiến dịch tranh cử lần này đó thì khi ông tranh cử vận động thì ông cũng hứa là ông sẽ đánh thuế những cái đối thủ của Mỹ, và ông đã được giữ đúng lời hứa khi mà những ngày đầu tiên đã sử dụng công cụ thuế quan này. Nhưng mà chúng ta thấy là ông đánh thuế, thứ nhất là như giáo sư đã nhắc đó, ông đánh thuế toàn cầu nhôm và thép 25%. Sau đó riêng đối với đồng minh thì ông lại đánh như là Canada và Mexico, ông cũng đánh thuế 25% tất cả hàng hóa. Rồi bây giờ tới Trung Quốc là đối thủ, ông lại giữ thuế cũ và tăng lên thuế mới 20%. Vậy thì coi như là tất cả các nước trên thế giới gần như là đều bị Mỹ đánh thuế gần hết, và sắp tới nữa liệu Mỹ có đánh thuế EU hay không ạ? Như là ông Trump đã từng đe dọa rồi.
Wow. Nói thêm về đề tài này, chúng ta cũng nên hiểu biết một phần nữa là tại sao những quốc gia có thuế quan, tuy là những cái thuế quan của Hoa Kỳ tung ra, trừ Trung Quốc là cái thời 8 năm trước, 4 năm Trump, 3 năm trước của Trump sau cuối cùng và 4 năm Biden đó, thì cái chuyện đó để qua một bên. Nhưng mà nói rằng đó, thật sự ra thuế quan trên toàn cầu đó, Hoa Kỳ vẫn là cái quốc gia thuế quan thấp nhất trên toàn cầu. Chúng ta phải nhìn con số, đây là con số bất di bất dịch mà không thể gọi là chối cãi được, là chung quy tất cả hàng hóa thuế quan của Hoa Kỳ đạt lên hàng hóa trước cái loạt này đó, là chỉ có 1.6% mà thôi. Đó là thuế quan tất cả chung quy của hàng hóa Hoa Kỳ nhập cảng vào, vì quốc gia Hoa Kỳ là một quốc gia tiêu thụ. Thuế quan của Canada thấp hơn Hoa Kỳ một tí xíu là 1.4%. Nhưng mà thuế quan của Trung Quốc không ai nghĩ đến, thật sự là 3.5%. Và thuế quan của EU thì cũng vậy, cũng cao. Trong khi đó thì những quốc gia khác nó đều có thuế quan cao là tại sao? Là tại vì đó, thuế là cái nguồn lợi, nguồn tài chính lợi cho chính phủ có tiền để mà xài, đúng không? Hoa Kỳ đó, với cái hệ thống kế toán, với cái hệ thống thuế vụ tinh vi đó, họ tùy thuộc vào thuế lợi tức cá nhân. Thuế lợi tức cá nhân là tôi và anh đóng thuế đó. Họ lại tùy thuộc vào mỗi một năm, Hoa Kỳ lấy vào gần như 5.000 tỷ đô la về thuế lợi tức. Trong khi đó thuế quan đó, năm rồi đó, Hoa Kỳ chỉ thu vào có 47 tỷ mà thôi. 47 đô la so với 5.000, nó rất là lớn. Thành ra Hoa Kỳ tùy thuộc vào thuế lợi tức nhiều. Những quốc gia như Việt Nam, như quốc gia khác hay là Trung Quốc này nọ đó, họ không có hệ thống tinh vi về tài chính hay là cái luật thuế vụ đó. Thì cái thuế quan là cái nguồn lợi chính của họ. Là tại sao? Là tại những cái hãng, những cái tiểu thương đó, họ làm lúc nào họ cũng lỗ đó, họ cũng khai lỗ mà không có cái khả năng để theo dõi, để điều tra hay căn bản để mà họ khai thuế. Thành ra họ không tin tưởng vào thuế lợi tức nhiều. Cho nên cái điều duy nhất là họ chặn từ ở hải cảng hay là ở cửa biển để hay là ở phi trường để họ đặt thuế quan ở chỗ đó. Để đó là nguồn lợi, là tại vì thuế lợi tức rất không bao nhiêu. Đó là cái khác biệt giữa hai khối quốc gia. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa đó là tại sao Hoa Kỳ đập vào thuế quan Trung Quốc? Dĩ nhiên là quân đội Trung Quốc là một cái khối kinh tế, một xứ, một quốc gia mà đứng nhì trên thế giới rồi. Chúng ta phải hiểu rằng GDP của Trung Quốc là 18.000 tỷ, trong khi đó GDP của Hoa Kỳ là 30.000 tỷ. Lúc trước gần nha, bây giờ càng ngày càng xa, Hoa Kỳ càng lớn nhanh hơn. GDP của Mỹ Tây Cơ là 1.8.000 tỷ so với 18.000 tỷ của Trung Quốc, và GDP của Canada là 2.5.000 tỷ. Thì đây là ba quốc gia mà Hoa Kỳ đặt thuế quan. Thì trong trường hợp này tại sao Hoa Kỳ nhắm vào Thái Quan thì chúng ta phải hiểu. Cái điều quan trọng hơn hết là mình phải hiểu rằng cái độ co giãn của chuỗi cung hay là của mức cầu đó, cái tiếng danh từ chuyên môn của kinh tế là demand elasticity hay là supply elasticity, có nghĩa là sao? Nếu mà giá cả gia tăng thêm, thuế quan gia tăng thêm, thì như tôi đã trình bày đó, cái cung và cầu đó nó theo dõi đổi như thế nào? Nếu mà cái độ co giãn cung và cầu nó không thay đổi thì nó ảnh hưởng đến nhiều. Nhưng mà đây là trường hợp nói cụ thể, thay vì vô kinh tế nhiều đó, thì chúng ta nói rằng trở lại cái con số mà tôi nói với quý vị đó, Mỹ Tây Cơ xuất cảng vào Hoa Kỳ 77%, Canada xuất cảng vào Hoa Kỳ 75%, có nghĩa là cái độ co giãn của cái chuỗi cung đó của Canada nó không co giãn nhiều được đối với Hoa Kỳ. Là tại sao? Họ tùy thuộc vào xuất cảng vào Hoa Kỳ quá nhiều, đúng không? Họ tùy thuộc rất nhiều, là tại vì 2/3 kinh tế của họ xuất cảng vào là Hoa Kỳ. Bây giờ Hoa Kỳ đập thuế quan thì họ chuyển cái xuất cảng nó đi đâu trong cái thời gian ngắn hay dài, không đi đâu bao nhiêu, có thể là họ chuyển nhưng mà không có nhiều được. Thì trong cái trường hợp mà những quốc gia mà tùy thuộc vào xuất cảng nhiều Hoa Kỳ đó, khi Hoa Kỳ đánh thuế quan đó, thì những quốc gia này cái phản ứng của họ đó nó không có hiệu. Là tại sao? Là tại những cái công ty mà để xuất cảng vào Hoa Kỳ đó, họ đã có năng suất, họ có nhân viên, họ không đóng cửa được. Nó không thể nào họ đóng cửa được. Thì họ vẫn sản xuất, mà họ sản xuất thì họ phải giảm giá, họ tự giảm giá thôi. Rồi chính phủ giúp họ nữa, có sự trợ giá của chính phủ nữa. Thì khi mà đập thuế quan vào đó, cái ảnh hưởng bên Hoa Kỳ sẽ thấy cái mức vật giá gia tăng rất là ít. Nhưng mà nó cũng bảo vệ những công ty của Hoa Kỳ cũng rất là ít luôn. Đại khái rằng cái nguồn lợi thuế quan từ Canada và Mỹ Tây Cơ sẽ đua vào nguồn lợi tài chính cho Hoa Kỳ nhiều, vì cái khả năng phản hồi hay là cái độ mà co giãn của cái chuỗi cung đó, của những hai quốc gia này tùy thuộc quá nhiều Hoa Kỳ đó. Họ không có cái khả năng chuyển hướng, thì họ đập thuế quan lại. Nhưng mà tôi nên nhớ rằng Hoa Kỳ nhập cảng từ Mỹ Tây Cơ có 14% thôi, mặc dầu họ nói là họ đánh 155 tỷ đô la về hàng hóa Hoa Kỳ. Chúng ta nên nhớ rằng Hoa Kỳ nhập cảng từ Mỹ Tây Cơ là 14%, Hoa Kỳ nhập cảng từ Canada là 13%. Hoa Kỳ nếu mà bị thuế quan đó trong một thời gian ngắn, họ chuyển hướng, họ mua ra những quốc gia khác. Nhưng mà đây vấn đề đây là Mỹ Tây Cơ cũng bị luôn, rồi China cũng bị luôn, thì họ mua ở đâu? Thì đó là những cái bài toán mà trong thời gian tới mình sẽ theo dõi nó như thế nào thôi.
Vâng thưa ông, nhưng mà giả sử như nếu Tổng thống Trump quyết định đánh thuế lên châu Âu nữa đó, thì rõ ràng thì bây giờ tất cả các đối tác thương mại chính của Mỹ đều bị đánh thuế hết. Vậy thì có ý kiến cho rằng là thay vì tại sao không tập trung vào một nước chẳng hạn như là Trung Quốc là đối thủ chẳng hạn, thì bây giờ ông Trump lại đánh thuế toàn diện từ toàn cầu cho đến đồng minh cho đến đối thủ các thứ, thì các tác động dồn dập như vậy đến nền kinh tế Mỹ như vậy sẽ là bất lợi, thì giáo sư có nghĩ như thế không ạ?
Vâng, mình phải phân biệt hai giai đoạn, hai cái phần. Thứ nhất là bạn và thù, đúng không? Nếu trên phương diện địa chính trị bạn và thù, thì địa chính trị của Hoa Kỳ là Trung Quốc và Nga là kẻ thù. Nhưng mà gần đây chúng ta thấy rằng đó, cái chính phủ của Trump, tôi không nói về chính trị nhiều, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái bàn cờ tướng mà đang chuyển hướng. Thay vì tấn công xe pháo ngựa hướng này, thì họ chia quân ra, họ tấn công hai bên, nó phân quân ra. Trong thời của Biden khác, Tổng thống khác. Sở dĩ mà Tổng thống Trump có vẻ muốn thư giãn với Nga để dàn xếp chuyện đó, chuyện ngoài lề, chuyện khác là với Nga, Ukraine này nọ đó, là họ muốn gây nên cái sự chia rẽ giữa Nga và Trung Quốc để Nga đi gần với Hoa Kỳ hơn, để họ tập trung cái nguồn lực và tấn công về kinh tế hay là bảo vệ Đài Loan về quân sự sau này. Đó là một chuyện khác nữa, nhưng mà về kinh tế. Thì trên trường phái đó, đó thì tất cả nguồn lực để chuyển hướng để nhắm vào Trung Quốc nhiều, thì tôi đồng ý nhắm Trung Quốc là cái cao điểm là cần phải làm. Và đánh thuế vào Canada và Mỹ Tây Cơ là hai quốc gia đồng minh trên phương diện chính trị hay trên phương diện gọi là gọi là đông cây gì đó, đánh tay hay là đánh đánh cả tư trụ đó thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà trên phương diện kinh tế đó thì như tôi đã trình bày, đánh thế quan vào hai quốc gia này, khi hai quốc gia này tùy thuộc rất nhiều xuất cảng vào Hoa Kỳ, sẽ đưa nguồn lợi vào Hoa Kỳ nhiều hơn là giá cả gia tăng, thì trên phương diện đó Tổng thống Trump nói đúng là sẽ đưa tiền tài vào Hoa Kỳ mà lại ảnh hưởng bớt. Nhưng mà trên phương diện chính trị đó thì đây là hai quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, có thể đẩy họ đi gần với Trung Quốc hơn. Nhưng mà về chuyển hướng kinh tế họ không có thể chuyển hướng được, ít ra trong một thời gian rất là dài, ngay thời gian trung cũng không được, dài thì có thể. Đó là một chuyện. Còn phương diện của Trung Quốc á, thì phương Trung Quốc họ có khả năng phản hồi nó khác với Canada, với lại Mexico, vì như tôi đã trình bày là Hoa Kỳ gọi là Trung Quốc nhập cảng xuất cảng vào Hoa Kỳ 15%, Nhật Bản là 19% và Ấn Độ là 18%, có nghĩa rằng Ấn Độ, Nhật Bản 19-18%, Canada 18%. Những quốc gia này đó họ có khả năng phản hồi bằng cách họ đọc thuế quan lại, nhưng mà chúng ta đã thấy rõ là hai lần thuế quan gần đây, lần đầu 10%, lần thứ nhì là 10% nữa, Trung Quốc phản ứng vì thể diện quốc gia gần như lấy lệ. Những cái thuế quan mà họ đặt lên 10-15% là một cái số hàng hóa rất nhỏ, nhưng khi Hoa Kỳ đặt lên tinh 600 tỷ hàng hóa của Trung Quốc đó, thì họ đặt lên khoảng chừng 20 mấy tỷ hàng hóa của Hoa Kỳ 10-15% là tiêu biểu mà thôi. Mặc dầu họ có khả năng đặt hơn nhiều nữa, nhưng mà họ sẽ thấy rằng đó, hiện tại kinh tế của Trung Quốc đang cái chỗ rất là bấp bênh. Họ bấp bênh là tại bằng cớ rằng là họ ở cái mức vực thẳm có thể đi vào phá sản, có nghĩa rằng nếu mà phản hồi mà Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng nữa là chuyện gì xảy ra, những cái công ty của Trung Quốc sẽ bán tháo bán vỡ, và chính phủ Trung Quốc phải chắc chắn là họ trợ giá là tất nhiên vi phạm WTO là Hoa Kỳ làm, thì nó sẽ đưa Trung Quốc đi vào suy thoái. Đó là lý do mà Trung Quốc họ đang rất ngần ngại và họ phản ứng gần như là lấy lệ mà thôi hiện tại, để họ hy vọng là không gia tăng, trong cái khung cảnh rằng họ thấy rằng Hoa Kỳ đang gọi là tiến gần đến Nga, để chi có thể là kêu gọi là Nga cộng tác với Hoa Kỳ nhiều hơn, không có để hai cái khối Trung Quốc và Nga gần nhau để họ chia rẽ về kinh tế hay là chính trị này nọ. Thành ra đó là lý do mà tại sao mặc dầu Trung Quốc có khả năng đáp trả, nhưng mà không phải như là Mỹ, Tây Cơ và Canada là không có khả năng đáp trả thuế quan hữu hiệu đối với Hoa Kỳ. Và nhất là chuyển đi cái chuỗi cung mà họ xuất cảng vào Hoa Kỳ đi vào quốc gia, không có chỗ nào mà lấy bằng nhiều hàng hóa như Hoa Kỳ cả. Còn những quốc gia như Ấn Độ này nó cũng vậy, nó cũng khác. Thành ra đó là lý do mà tại sao có nhiều nhà kinh tế gia họ nói chung chung theo Ricardo thì đúng, nhưng mà cũng là phải tùy thuộc vào tùy quốc gia đó có trợ giúp của chính phủ, quốc gia đó hàng hóa như thế nào. Thì nó phức tạp là như vậy thôi.
Dạ vâng, như giáo sư hồi nãy có nói đó, thì Canada và Mexico đó thì họ kinh tế của họ lệ thuộc vào Mỹ rất là nhiều, thì toàn bộ sản xuất hàng hóa của họ đó họ đi xuất sang Mỹ hết đến hơn 70%. Và tôi ở đây ở Mỹ thì tôi đi chợ tôi thấy là những cái mặt hàng đơn giản nông sản như cà chua hay là bơ hay là xoài hay là đậu, tất cả đều là nhập từ Mexico hết. Bây giờ nhưng mà khi mà ông Donald Trump đánh thuế lên 25% hàng hóa của Canada và Mexico như vậy, tức là tất cả những cái mặt hàng mà người dân Mỹ mua hàng ngày, từ những mặt hàng grocery, tức là những mặt hàng sử dụng trong đời sống hàng ngày đó, đều tăng lên hết. Như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của người dân Mỹ, thưa giáo sư?
Vâng, chắc chắn là hàng hóa nó gia tăng vì thực phẩm, và về nhiên liệu thì ông đã thư giãn rồi. Hàng hóa theo ước tính đó, nếu mà thuế quan họ được tiếp diễn đó, thì trung bình mỗi một gia đình có thể sẽ thấy rằng cái chi phí về thực phẩm đời sống sẽ gia tăng khoảng 2.000 đô một năm. 2.000 đô đối với những người giàu một năm không thấm thía gì cả, đối với trung lưu cũng không sao cả, nhưng mà đối với người nghèo rất là khó khăn. Họ đã chịu khó khăn trong 4 năm của vừa qua, là hàng hóa vật giá gia tăng 25% rồi, đại đa số một phần là vì gián đoạn chuỗi cung của Covid này nọ và nhiên liệu đủ thứ hết. Bây giờ lại tiếp tục gia tăng nữa thì rất khó khăn. Thành ra chúng ta sẽ thấy có nhiều chuyện xảy ra. Để đáp ứng lại cái điều đó là Hoa Kỳ, đó là một trong những cái điều mà chính phủ Trump họ làm, là họ đang gọi là gỡ bỏ tất cả những rào cản để mà khai thác dầu khí, dầu hỏa ở Biển Đông, mà không phải ở Biển Đông mà ở vịnh Mỹ Tây Cơ, vịnh của Hoa Kỳ đó, bây giờ gọi là Gulf of America thay vì vịnh của Mexico đó. Thì đó là dầu khí hỏa để chi? Trong cái thời của đầu của Tổng thống Trump đó, Hoa Kỳ là cái mức xuất cản đó chứ không phải là sản xuất nhiều nữa, dầu khí hỏa và nhiên liệu mà thấp vô cùng đó, thì nó đưa vật giá xuống rất là nhiều. Thì đó là một phần. Mà gần đây đó, chúng ta cũng nghe nói, không biết là sự thật nó có sẽ xảy ra như thế nào, là cái chương trình, nói hơi ngoài đề một chút, là chương trình DOGE, là chương trình gọi là đem đến sự hữu hiệu, công hiệu của chính phủ liên bang đó, của Elon Musk đó, để mà cắt giảm chi phí của liên bang đó, thì đã tiết kiệm được 75 tỷ đô la đó. Con số đó nó thay đổi hàng ngày, mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà họ nói rằng hãy gửi về từng gia đình 5.000 đô để trợ giúp là chi. Thật sự đó không phải là cái tiền mà họ trợ giúp vì tiết kiệm, là tại quê Hoa Kỳ tiết kiệm đó không bao nhiêu cả. Hoa Kỳ đang thiếu nợ rất nhiều, thiếu nợ quá nhiều đi. GDP của Hoa Kỳ GDP của Hoa Kỳ là 30.000 tỷ, mà cái mức nợ là 125% của GDP rồi, có nghĩa là lỡ 25% trên cái 30.000 tỷ đó. Bây giờ tiết kiệm mấy chục tỷ đó cũng chưa không thế, nhưng mà họ gửi về chi? Để họ bớt đi cái ảnh hưởng của nạn lạm phát mà họ biết là nó xảy ra, nhưng mà họ không trả lời như vậy. Họ nói là sẽ gửi đi vì đã tiết kiệm chi phí. Đó là những cái điều mà tất cả đó là một bài toán calculus mà phương trình mà họ tấn công tứ phía và muốn ảnh hưởng đến cái gọi là cái thăm dò của người dân là như vậy.
Dạ vâng. Thưa giáo sư đó, nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng đó cái mà thay vì những nhà nhập khẩu này đó họ trả cái mức thuế quan 25% rồi họ tăng giá hàng hóa, thì có nhiều nhà nhập khẩu họ sẽ chịu cái mức đó luôn. Họ thay để họ giữ cái giá hàng hóa không có tăng để mà có thể bán được, hoặc là họ chia làm đôi, một nửa thì họ cho tăng giá cho người tiêu dùng, một nửa thì họ chịu. Vậy thì theo giáo sư nghĩ cái khả năng đó có xảy ra hay không, mà khả năng mà ông Trump vẫn đánh thuế quan các nước Canada, Mexico, nhưng mà giá cả hàng hóa đối với người dân Mỹ sẽ không tăng?
Vâng, như tôi đã trình bày đó, nếu mà 25% kéo dài trong 4 năm tới thì mình nói đặc thù đi, Mexico và Canada. Mình nói đặc thù đi, hai quốc gia đó là hai quốc gia mà xuất cản vào Hoa Kỳ là trên 75%. Đó. Thì những quốc gia này đó, chúng ta nên nhớ rằng đó, họ sẽ trợ giúp những cái nghề đó, họ không để những cái nghề đó khánh tận. Mà những cái nghề đó vẫn phải tiếp tục sản xuất để mà nuôi dân, để mà có công ăn việc làm này, họ sẽ tiếp tục xuất. Thì họ biết rằng nhập cản vào Hoa Kỳ với thuế quan đó, đó với cao như vậy đó, thì cái áp lực của họ là họ phải giảm giá ở nội địa của họ. Họ không chuyển vào đây bao nhiêu. Nó chuyển vào, nó gia tăng một phần. Nó gia tăng một phần đó, nó vào Hoa Kỳ. Thì những nhà xuất nhập cảnh Hoa Kỳ, họ sẽ nuốt đi phân nửa cái thuế quan còn lại. Thì còn lại một phần đó là rất là nhỏ, khoảng 10% thôi, sẽ chuyển vào cái giá cả của hàng hóa. Nhưng mà thực phẩm là khác. Cái thực phẩm nó khác với hàng hóa về electronic, xe cộ là khác, là tại vì đó những cái thực phẩm này á, cái giá thành nó đã thấp rồi mà cái lợi nhuận nó cũng thấp nữa, là cái khả năng những cái công ty bên Canada mà nuốt đi cái thuế quan đó, nó cũng giảm từ khi quốc gia họ sẽ chấp nhận mà thôi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng thực phẩm, giá thực phẩm nó sẽ gia tăng, chắc chắn là nó gia tăng. Chúng ta đã thấy nó gia tăng trong quá khứ và nó sẽ gia tăng trong tương lai. Nhưng mà nó sẽ gia tăng một phần nào nhỏ vì những quốc gia, hai quốc gia này sẽ nuốt đi cái phần thuế quan để đừng bị ảnh hưởng cái mức tiêu thụ. Tại vì chúng ta nên nhớ rằng, mình hãy nghĩ đi, nếu anh và tôi bây giờ mình yêu thích thịt bò đúng không? Mà thịt bò bây giờ lên giá nhiều, bây giờ chuyện gì mình xảy ra? Mình ăn thịt gà, mà thịt gà yêu lên giá nhiều, mình thích ăn cá, mình yêu yêu thích hoa quả trái cam nhiều thì mình ăn trái táo, mà trái táo nhiều thì mình ăn chuối, mình chuyển đi hàng hóa, chưa kể là mình chuyển đi hàng hóa của những quốc gia khác nữa, cái tiêu thụ nó chuyển đi, gọi là substitute product. Thành ra đó là lý do mà cái chung quy tổng kết rằng thuế quan đặt lên Mexico và hoa quả, Canada cũng hoa quả, nhưng mà Canada đặc thù hơn đó là nó có về những cái phụ tùng xe hơi, đặc thù hơn là nhiên liệu dầu thô đưa vào Hoa Kỳ, nhiên đặc thù hơn là gỗ từ Canada vào Hoa Kỳ. Đó là lý do mà Tổng thống Trump cũng bỏ hết tất cả là cái đạo luật mà rào cản không cho cắt rừng cắt cây, bây giờ cho cắt rừng cắt cây để bớt đi cái tùy thuộc vào gỗ bên Canada và họ giảm thuế. Còn bên Mexico là khác, Mexico là hàng hóa về hoa quả trái cây nhiều, nhưng mà những hàng hóa khác nhiều lắm, nó giống như Trung Quốc vậy đó, nó nhiều đủ thứ đó, trong hoa quả nhiều đó, thì nó lại khác với Canada. Thành ra có loại hàng hóa chúng ta sẽ thấy nó gia tăng như là hoa quả hay là thực phẩm nó gia tăng, nhưng những hàng hóa tiêu dùng thì lại không gia tăng. Quốc gia họ, nhà họ chịu đựng và có sự trợ giúp của chính phủ nhà họ sẽ chịu đựng để không mất đi cái sự tiêu thụ Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ có khả năng đổi đi substitute product là tiêu thụ loại khác hay là tiêu thụ từ quốc gia khác thôi.
Vâng, hy vọng thì được như giáo sư nói đó, thì các quốc gia xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu một phần, rồi các nhà nhập khẩu cũng chịu một phần, để cuối cùng cái giá mà nó tăng lên do thuế quan thì nó không có nhiều, để cho người dân Mỹ không có chịu cái gánh nặng cái phần lớn của cái những cái sắc thuế này. Thưa giáo sư, nhưng mà trong cái lĩnh vực kỹ nghệ ô tô thì sao, đúng là một cái nghệ xương sống của Hoa Kỳ đó. Như theo tôi được biết thì nó ảnh hưởng sẽ rất là nặng nề nếu mà cái sắc thuế 25% đối với Mỹ và Canada, đối với Canada, Mexico được áp dụng đó. Như giáo sư hồi nãy có đề xuất, có đưa ra đó, thì giá mỗi chiếc xe sẽ tăng lên đến từ 10 đến 12 ngàn một chiếc, 10 đến 12 ngàn đô một chiếc, là con số theo tôi rất là lớn đó. Vậy thì thưa giáo sư đó, ông Trump đã là thư giãn trong vòng 30 ngày thôi. Giả sử như nếu 30 ngày sau đó thì cái thuế này đánh lên những cái phụ tùng ô tô mà nhập từ Canada và Mexico nó tăng lên như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống người dân Mỹ thưa giáo sư?
Vâng, cái kỹ nghệ của ô tô bên Hoa Kỳ nó rất là lớn. Cái kỹ nghệ chúng ta nên nhớ là kỹ nghệ của ô tô của Hoa Kỳ nó không hẳn là sản xuất xe và bán xe. Nó ảnh hưởng đến kỹ thể thép và nhôm. Đó là tại sao Tổng thống Trump đánh 25% thuế quan cho toàn thế giới, là tại vì đại đa số nhôm thép sản xuất ở thế giới á, nó thấp hơn Hoa Kỳ nhiều. Một phần là trợ giá của những quốc gia đó, một phần là nhân công rẻ, và một phần là cái môi trường gọi là sản xuất nhôm và thép bên đó đó nó không có khắc khe về môi trường như bên Hoa Kỳ. Thật ra Hoa Kỳ cái kỹ nghệ nhôm và thép á, nó tùy thuộc vào cái quốc gia mà nhà đó nó có tôn trọng gọi là quyền lao động hay là môi trường hay không, rồi nhân công. À, đó là cái phần đó nó ảnh hưởng, ô tô nó ảnh hưởng đến hai cái nghề đó, rồi nhôm và thép cũng ảnh hưởng đến kỹ nghệ xây cất. Mà chúng ta biết rằng kỹ nghệ xây cất bên Hoa Kỳ tùy thuộc vào nhôm thép á, là tỷ lệ xây cất Hoa Kỳ là 20% GDP của Hoa Kỳ, rất là nhiều construction. Về kỹ nghệ của ô tô đó thì hiện tại nó ảnh hưởng đến 1.2 ngàn tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Thì trong đó không phải là chỉ bán xe hay không, đó là những cái gọi là cái đại lý bán xe, những cái dealership, rồi những cái công ty phụ tùng để mà bán cho kỹ nghệ xe, rồi những cái gì nó dây chuyền xuống là 1-2 ngàn tỷ đô la, và nó ảnh hưởng đến 10 triệu công ăn việc làm ở bên Hoa Kỳ. Thành ra đó là cái kỹ nghệ rất quan trọng, mà như tôi đã trình bày mà anh cũng vừa lặp lại đó, là nếu mà thuế quan ở Canada mà không được thư giãn thật sự một tháng đó, Tổng thống Trump nói là tôi cho anh các anh thư giãn một tháng trời để các anh thời giờ để mà bứng rễ đi, đem về Hoa Kỳ để mà xây cất bên Hoa Kỳ. Cái chuyện nó vô lý, làm sao một cái hãng người ta đầu tư cả trăm triệu nếu nó không phải là cả tỷ đô la, bây giờ bứng rễ vì cho một tháng để bứng rễ về để sản xuất Hoa Kỳ, chuyện nó không vô lý. Có thể là sẽ có những cái thư giãn khác để về Hoa Kỳ để miễn thuế quan. Thì ông đưa ra cái ví dụ rằng bằng cớ rằng những công ty mà trong vòng 45 ngày thôi, ông nói 45 ngày đã có trên 1.2 ngàn tỷ đô la, 1.2 trillion dollar những công ty đầu tư tại Hoa Kỳ vì họ muốn tránh thuế quan. Trong đó gần đây TSMC về chip tuyên bố là sẽ đầu tư 165 tỷ. Apple của Hoa Kỳ sẽ đầu tư trên 500 tỷ này đó. Đó là những lời nói ông nói rằng đó là những công ty mà họ không muốn gọi là lo ngại về thuế quan trong tương lai. Thì họ nói rằng họ phải bứng rễ, nhưng mà đây là cái vấn đề. Một chiếc xe ở Hoa Kỳ đó là kỹ nghệ căn bản như tôi đã trình bày. Trên 10 triệu công ăn việc làm, trên 1.2 ngàn tỷ đô la ảnh hưởng đến GDP đó, mà một chiếc xe mà gia tăng giá từ 10.000 đến 12.000 đô la thì làm sao mà bán được so với những xe ngoại quốc? Làm sao xuất cảng được? Xe Hoa Kỳ xuất cảng cũng nhiều lắm. Đó. Thành ra đó là cái căn bản rất là quan trọng. Rồi những Hoa Kỳ tiêu thụ xe từ Mexico và Canada, sản xuất từ quốc gia đó cũng nhiều nữa. Trung bình những cái xe bên đó sẽ gia tăng khoảng 3.000 đô. Xe ở Hoa Kỳ vì tùy thuộc phụ tùng bên đó thì gia tăng nhiều hơn 12.000 đô. Nó ảnh hưởng rất nhiều thôi.
Vâng, thưa giáo sư đó, hiện giờ tôi nghe giáo sư hồi nãy nói thì Canada và Mexico họ có những cái phản ứng đầu tiên, nhất là Mexico thì chúng ta chưa rõ họ sẽ phản ứng trả đũa như thế nào. Nhưng mà phía Canada thì chúng ta nghe ông Justin Trudeau phản ứng rất là quyết liệt và đã có tuyên bố những sắc thế trả đũa ngay lập tức, và những sắc thế trả đũa 30 ngày sau. Vậy thì, và tôi cũng nghe được là ở bên dân Canada hiện bây giờ họ đang tẩy chay hàng hóa của Mỹ, tất cả các thứ họ đang làm phản ứng rất là quyết liệt với lại phía Mỹ đó. Vậy thì theo ông nghĩ đó, những cái biện pháp của Canada đó nó có làm tổn thương cho nền kinh tế Mỹ nhiều hay không, hay là làm cho Canada sẽ là bên sẽ hứng chịu thiệt hại đầu tiên ạ?
Vâng, như tôi đã trình bày cái đề tài này cũng trên một năm nay rồi đó. Thuế quan, nhưng ngoài trừ ra những cái nguyên tắc về thuế quan về kinh tế mà tôi đã đưa đi hơi sâu vào trong giai đoạn đầu đó, thuế quan là một liều thuốc đắng. Chung quy đó, thuế quan mà nói đó, không quốc gia nào lợi cả. Nhưng mà nói về cái theo kinh tế gia Ricardo của thời xưa thì nó không đúng, vì nói là tất cả hưởng lợi, vì trong đó có sự trợ giúp của quốc gia, sự gian lận, sự hạ giá, phá giá, thâm chiếm thị trường đủ thứ hết. Thành ra mình thấy rõ ràng lương phạm nó bị ảnh hưởng, đời sống người dân mà như tôi đã trình bày trước đó thì nó ảnh hưởng. Nhưng mà chung quy đó, thế quan là một liều thuốc đắng. Liều thuốc đắng khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta nôm na mà nói đi, nó có hai loại thuốc. Loại thuốc anh uống nhẹ nhẹ thì anh thấy đỡ, nhưng mà cái bệnh nó còn hoài. Còn cái loại thuốc mà anh uống gọi là thật mạnh á thì là sao? Là cơn bệnh của anh sẽ được giảm nhanh hơn, có thể tiêu diệt được, nhưng mà có thể anh cũng có thể tử vong luôn. Hay là anh sẽ bị hư một phần nào cái lục phủ ngũ tạng, hư gan, hư thận đủ thứ hết á. Nhưng mà anh có chấp nhận cái đó hay không? Đó là cái trường hợp của thuế quan. Thuế quan để bảo vệ công ăn việc làm của kỹ nghệ nhà. Thuế quan để đưa kỹ nghệ ngoại quốc về Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rõ là từ ngày thương chiến với Trung Quốc trong thời đầu cho tới bây giờ, chúng ta thấy rằng cái mức đầu tư ở ngoại quốc vào Trung Quốc đã giảm đi, gọi là gia tăng cái mức mà FDI vào Trung Quốc lúc xưa đó cả 100 tỷ đô la mỗi một năm, bây giờ còn xuống có 27-30 tỷ đô la thôi, nó giảm nhiều. Rồi những công ty mà bứng rễ từ Trung Quốc về Hoa Kỳ thì rất ít, về những quốc gia đồng minh như là Việt Nam thì nó nhiều, hay là Mỹ Tây Cơ thì nhiều. Thành ra thuế quan nó có cái ảnh hưởng đường dài, thì đó là một cái điều mà chúng ta nhìn vào đường ngắn đường dài. Uống thuốc mạnh hay nhẹ hay là thư giãn là ảnh hưởng nhiều ở vậy, nhưng mà chung quy không ai thật sự có lợi nhiều cả trong thời gian ngắn, vì bên nào cũng bị lợi. Nhưng mà đường dài, tùy quốc gia, thuế quan có ảnh hưởng đến quốc gia này có lợi hay là hại, đường dài thì nó rõ ràng hơn. Còn đường ngắn bên nào cũng bị, giá cả trung bình, thuế quan ước lượng rằng với những cái thuế quan tuyên bố của tuần qua là trung bình người dân Hoa Kỳ sẽ trả cao thêm khoảng 2.000 đô. Thì Tổng thống Trump nói rằng nó chỉ khó khăn một thời gian ngắn đi, chịu đựng đi. Chúng tôi muốn đưa công ăn việc này làm về. Chúng tôi muốn thu thuế nhiều về để giảm thuế lợi tức cho quý vị từ hai quốc gia Canada và Mexico. Còn Trung Quốc là có cái vấn đề là chính trị lâu dài, là phải kiềm chế Trung Quốc trên đủ phương diện hết. mà kinh tế là cái điểm mà Trung Quốc đang gọi là mong manh nhất ở cái bờ vực thẳm là có thể phá giá. Mà một cái điều mà chúng ta không, tại sao thấy Trung Quốc nền kinh tế mạnh như vậy mà họ phản ứng rất là nhẹ so với cái lần trước là tại sao? Họ không muốn thua nặng cái kinh tế này là tại sao? Nếu mà, và Tổng thống Trump cũng đã nói rằng, chúng ta nên nhớ rằng tôi không phải binh vực Tổng thống nào cả. Tổng thống Biden làm nhiều chuyện rất là tốt. Tổng thống Trump cũng làm nhiều tốt, nhưng mà không phải chuyện gì cũng tốt cả. Nhưng mà Tổng thống Trump nói rằng, nếu mà Trung Quốc phản ứng mạnh, ông sẽ gia tăng thêm, thì Trung Quốc họ lo ngại lắm. Họ lo ngại là tại sao? Là tại bây giờ đó, những quốc gia như là Ấn Độ, họ nói rằng họ muốn thương thuyết với Hoa Kỳ, có thể sẽ mua dầu hỏa từ Hoa Kỳ nhiều hơn, họ bớt mua dầu hỏa Trung Quốc. Chúng ta thấy rõ cái tờ tuyên bố của Bộ Ngoại giao của Ấn Độ và những quốc gia khác nó như thế nào, là họ bớt mua bán của Nga hay là với lại Trung Quốc. Rồi cộng thêm đó là cái thế quan đó, nó sẽ đưa, nếu nó đưa Trung Quốc vào nạn giảm phát, có nghĩa là giá tiếp tục giảm đó. Trung Quốc đã bị 2 tháng rồi. 2 tháng họ sợ vô cùng. Bây giờ ở mức là 1%. Không quốc gia nào muốn nạn lạm phát mình ở mức 1% cả. 1% đi xuống 0 hay đứng 5 nó rất nhanh. Thì khi mà giảm phát xảy ra là chuyện gì? Là cái giá nó cứ giảm. Thì người dân làm gì? Họ nói mua đồ bây giờ làm gì? Mình đợi tới tháng sau mình mua nó rẻ hơn. Không ai mua cả. Và cứ đợi riết. Ngày này qua tháng nọ, tuần nọ, rốt cuộc không ai mua cả, kinh tế nó càng giảm, công ty nó lật ngửa, không sản xuất, thánh tận là nó đi xuống một con lao dốc. Nhật Bản đã bị thời gian trên 10 năm như vậy, không ngóc đầu nổi. Trung Quốc bị 2 tháng. Mà nếu trường hợp đó, thì cái thuế quan Hoa Kỳ mặc đầu đưa cái giá cả của Hoa Kỳ gia tăng, nhưng mà Nhật, chuyện gì xảy qua Trung Quốc khi họ bắt đầu họ giảm phát, họ sẽ bán ào ạt với giá rẻ, thì nó sẽ đưa cái áp lực giá đi xuống nữa, vì Hoa Kỳ vẫn tiêu thụ hàng Trung Quốc rất là nhiều. Cái chuyện này một sớm một chiều không thay đổi nhiều được, họ vẫn tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc mà thôi, nhưng mà họ sợ là họ sẽ bị giảm phát là như vậy thôi.
Dạ vâng, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tại sao ông Trump lại đánh thuế Canada, Mexico và Trung Quốc. Thì nãy giờ chúng ta đã nghe giáo sư Trinh nói qua một cái số lý do, chẳng hạn như là ngăn chặn cái dòng chất độc fentanyl từ Mexico và Canada vào Mỹ, hay là để mà đưa sản xuất từ những cái nước đó trở về Mỹ để mà tạo công việc làm cho người Mỹ, hoặc là để mà tăng nguồn thu cho chính phủ để mà làm cho nước Mỹ giàu trở lại, giống như là ông Trump nói. Vậy thì hoặc là giảm mất cái cán cân thương mại với các nước kia để các nước kia gọi là không thể lợi dụng Mỹ nhiều khi mà bán hàng hóa quá nhiều vào Mỹ. Vậy thì theo giáo sư thì đâu mới là lý do thực sự đằng sau cái việc đánh thuế này của ông Trump, và liệu cái việc đó ông có khả thi hay không? Chẳng hạn như ông Trump nói là làm cho nước Mỹ giàu trở lại bằng thuế quan thì có đúng hay không?
Như tôi đã trình bày, trong trường hợp Mexico và Canada, thuế quan sau khi mọi chuyện xảy ra, sau khi thấy giá cả gia tăng này nọ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nguồn lợi vào chính phủ Hoa Kỳ sẽ có lợi hơn là có hại rất nhiều, thập phần. Nhưng mà thuế quan đối với Euro, EU, thuế quan đối với Trung Quốc, mà nếu chẳng may thuế quan đối với Việt Nam đó, thì cái ảnh hưởng nó khác. Nó không có rõ ràng như là Mexico là tại những quốc gia này, có thể Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng, là tại Việt Nam tùy thuộc vào xuất cảng với Hoa Kỳ nhiều, nhưng mà Việt Nam đa dạng quá hơn. Xuất cảng qua Hoa Kỳ nhiều nhất, nhưng mà cũng vào Âu Châu rất nhiều, và về Trung Quốc thì ít hơn, nhưng mà họ đa dạng hơn. Còn trong hai quốc gia này họ tùy thuộc, đó là một lý do mà tại sao nếu mà thật sự không có kinh tế của Hoa Kỳ, là nền kinh tế của hai quốc gia này nó sẽ suy luận một thời gian rất là ngắn. Hai quốc gia này tùy thuộc, gần như là tùy thuộc vào buôn bán với Hoa Kỳ, hay là kỹ nghệ của Hoa Kỳ nằm ở tại quốc gia đó. Đó là một chuyện. Còn thật sự cái chiều hướng đây đó là Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đi nhiều hướng, nhưng mà nếu mà đi quá nhiều, quá nhanh, tôi sợ là không chịu nổi. Kinh tế Hoa Kỳ giàu mạnh cách mấy cũng không thể dương tay kích đông được. Có nghĩa rằng đánh tứ trụ, mà đánh Euro luôn, rồi đánh luôn Nhật Bản, rồi đánh luôn Hàn Quốc, rồi đánh luôn, mặc dầu khi Tổng thống Trump nói rằng reciprocal attack, có nghĩa là họ đặt thế quan mình ta làm sao là mình như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là nó khác biệt. Hoa Kỳ tùy thuộc nguồn lợi, như tôi đã trình bày giai đoạn đầu, là ngân sách quốc gia tùy thuộc vào thế lợi tức của người dân. Những quốc gia đó, cái hệ thống kinh tế hay là kế toán đó, họ không thu thuế người dân được, họ chỉ thu thuế ở những hàng hóa thôi. Đó là những quốc gia họ xuất cảng nhiều, họ tùy thuộc, đó là cái nguồn lợi của họ. Bữa bảo họ thu thuế từ lợi tức người dân không được, họ người nào cũng nói là họ lỗ tiền, không có tiền họ đóng thuế, mà họ không có cách kiểm soát hay là trừng phạt, họ không làm được. Thành ra nó khác là ở điểm đó. Đó là một chuyện. Điểm thứ nhì là cái địa chính trị. Nếu vô tình mà làm quá mức đó, mặc dầu Trung Quốc đang lung lay, nhưng mà họ, đó là một cái điểm mà những quốc gia đó sẽ đi gần về Trung Quốc thay vì với Hoa Kỳ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái tập trung thuế quan vào Trung Quốc, và hai quốc gia mà hưởng lợi kinh tế Hoa Kỳ nhiều, Canada và Mỹ Tây Cơ đó, nhất là Mỹ Tây Cơ, là để cho fentanyl từ Trung Quốc vào mà giết trên 100.000 người Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là người dân Hoa Kỳ tiêu thụ fentanyl là lỗi của họ. Các anh uống thuốc phiện, anh chết là lỗi của họ. Nhưng mà cái vấn đề chính gai gò của chính chủ là không phải đổi lỗi cho ai, mà chặn cái nguồn thuốc độc đó vào. Mà quốc gia Trung Quốc là cái nguồn chính, mà Mỹ Tây Cơ, Canada chỉ là một cái cớ thôi. Canada chỉ có 0.2% fentanyl thôi. 99% là từ Mỹ Tây Cơ. Đó là cái cớ thôi. Còn Canada là đúng nguyên tắc là để chặn fentanyl. Chúng ta nên nói 100-125.000 người chết đó, là nó ảnh hưởng đến công dân Hoa Kỳ, nó ảnh hưởng đến hệ thống y tế. Trước khi họ chết là họ điều trị bao lâu, họ vào hệ thống cấp cứu bao lâu, nó cả tỷ tỷ đô la, chưa kể đến là ảnh hưởng đến sinh mạng nữa. Đó là một chuyện về fentanyl và biên giới và di cư bất hợp pháp. Mỹ Tây Cơ thì thế quan đang đúng lắm. Còn Canada, đây là một cái bầu túi vàng nằm đó để mà gặt hái, thì Tổng thống Trump muốn gặt hái mà thôi. Canada hưởng lợi lâu quá rồi, mà bây giờ đó cái thuế quan của họ mặc dầu thấp cũng ngang hàng với Hoa Kỳ, nhưng mà ông muốn gặt hái cái đó để chi? Để có nguồn lợi để đối đầu với Trung Quốc trong cái tình hình dài hạn. Cái mục đích tôi nghĩ đường dài của Tổng thống Trump là chuyển hướng tất cả về địa chính trị, về kinh tế, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng nên thư giãn với thuế quan đối với quốc gia bên Âu Châu, trừ trừ những cái kỹ nghệ nào lợi dụng hay đàn áp kỹ nghệ gọi là công nghệ cao về truyền thông telecommunication của Hoa Kỳ, mà gần đây phó tổng thống Vance đã tố cáo là Âu Châu chèn ép những công nghệ cao của Hoa Kỳ đó, những công ty đó có thể bị thuế quan hay nọ. Nhưng mà đối với Việt Nam, đối với Âu Châu nên thư giãn, là tại vì không cái bong bóng mà mình ép tứ phía nó sẽ bể thôi. Mình ép phải có một cái chỗ để nó có cái chỗ mà nó chuyển hơi vào. Thì đó là cái nhìn của tôi thôi. Tôi không nghe anh Lễ anh ạ. Vâng, anh Lễ, anh Vân còn mute cái microphone của anh không? Tôi không nghe được anh ạ. Vâng, nếu như chương trình Kinh tế Tài chánh Thí nghiệp đến đây cũng đã đến giờ rồi. Nếu không thì nếu không nghe được biên tập viên Ngọc Lễ vì với lý do kỹ thuật, thì chúng ta có thể kết thúc ở tại đây. Và cái chương trình thế quan này nó sẽ tiếp diễn, nó sẽ thay đổi hàng ngày, hàng tuần.
Đang nói mà
tôi không nghe tí nào ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư có nghe không ạ?
Bây giờ tôi mới nghe, nãy giờ tôi không nghe gì cả.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, tôi muốn lặp lại câu hỏi là từ nãy giờ chúng ta nói về những phản ứng của phía Canada và Mexico đó, thì bây giờ còn phía Trung Quốc đó, thì giáo sư có nói là Trung Quốc họ phản ứng rất là nhẹ nhàng với những cái đợt lần này giữa những thuế quan của phía Mỹ. Và tôi cũng để ý là Trung Quốc họ trả đũa vào những cái mặt hàng chủ yếu là nông sản của Mỹ, trong đó có đậu nành là một cái sản phẩm mà Trung Quốc mua rất nhiều từ phía Mỹ. Vậy thì xin giáo sư phân tích lý do tại sao Trung Quốc lại tập trung trả đũa vào những sản phẩm nông sản của Mỹ ạ?
Vâng, thì đó là những cái sản phẩm mà họ đã gọi là phản ứng rất mạnh trong cái thời Thế Vật lần đầu tiên. Nó đã ảnh hưởng đến những cái bang mà là truyền thống của Đảng Cộng Hòa, những cái bang mà lá phiếu của Đảng Cộng Hòa mạnh thì nó ảnh hưởng đến. Nhưng mà chúng ta nói đây là trường hợp này, đó là cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Trump. Mặc dầu ông vẫn lo cái sự tái cử cho đảng của ông, nhưng mà ông không còn là tổng thống sau 4 năm nữa, thành ra nó không ảnh hưởng nhiều như trong quá khứ nữa. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là họ thấy rằng cái phản ứng trong trong quá khứ của họ nó không có lợi bao nhiêu, thì họ phản ứng. Nhưng mà đó là cái phần mà họ phản ứng mà họ thấy có kết quả. Ngoài còn những cái phần khác thì nó không nhiều, vì họ nhập cảng từ Hoa Kỳ không có nhiều cho lắm. Đây là những hàng hóa mà họ thấy rằng cái kỹ nghệ nông lâm xuất của Hoa Kỳ đó, chúng ta nên nhớ rằng á, dưới 3% người dân Hoa Kỳ đi vào nông lâm xuất, mà lại nuôi trên 100% người dân Hoa Kỳ mà lại có thặng dư. Là tại sao? Họ sản xuất rất nhiều dư để nuôi cho dân Hoa Kỳ, mà lại có phải có sự hỗ trợ giá của chính phủ Hoa Kỳ, nếu không họ phá sản. Thì bây giờ đập thuế quan lên đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến đến cái lá phiếu hay là cái chính phủ Hoa Kỳ nhiều hơn là những hàng hóa khác thôi. Vâng, xin lỗi, tôi đến đây tôi cũng không tiếp tục không nghe được tiếng của anh Ngọc Lễ.
À, tôi
Có thể là
dạ vâng à, tôi xin lỗi, tôi đã bật tắt cái âm của mình đó. Thì ở đây khán giả tên là Danny Trần đó có đặt câu hỏi là chưa có bằng chứng cho thấy là tariff có lợi cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Ví dụ tariff vào thuế quan về thép đó làm cho thép Mỹ rẻ và nền công nghiệp thép mướn hơn 7.000 nhân công ở Mỹ. Tuy nhiên ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ mất đi tới 25.000 nhân công. Vậy thì theo giáo sư nghĩ thì cái việc mà Mỹ đánh thuế nhôm và thép trên toàn thế giới đó thì có lợi cho nền kinh tế Mỹ hay không ạ?
vâng, đây là một cái liều thuốc đắng, mà thuốc đắng là thuốc đắng cực đắng. Là tại vì tại sao? Là tại sao? Thật sự ra đó, khi mà đánh thuế quan trên tất cả nhôm và thép toàn cầu đó, thì như tôi đã trình bày đó, cái sự co giãn của cung và cầu đó không có chỗ thoát nữa. Có nghĩa là không ai thoát cả. Qua những công ty Hoa Kỳ đó hay là những công ty khác đó, họ bắt buộc họ phải dùng những thuế mà nhôm và thép có hiện tại thôi. Thì nó bảo vệ cho kỹ nghệ nhôm và thép của Hoa Kỳ một thời gian ngắn. Nhưng mà cái thuế quan, tôi nhớ rằng đường dài á, nó có một cái hại là những công ty nào á, được bảo vệ thuế quan á, thì họ ý, họ không gia tăng đầu tư về máy móc tối tân hóa, cơ khí hóa, họ không gia tăng về cái khả năng AI, trí tuệ thông minh nhân tạo để giảm đi chi phí, họ không gia tăng năng suất. Thì trong đường dài những quốc gia nào mà chúng ta thấy gần như là đập thuế quan nhiều đó, một thời gian theo mình thấy cái kỹ nghệ họ thua những kỹ nghệ khác, họ không cạnh tranh được vì cái gọi là cái năng suất hay là cái gọi là cái khả năng sản xuất thì họ không cạnh tranh ra ngoài quốc được. Nhưng mà cái vấn đề của Hoa Kỳ đây á, là tất cả kỹ nghệ này thơm nhôm và thép của Hoa Kỳ giá đều cao hơn những ngoại quốc cả, thì ông muốn bảo vệ bằng cách làm như vậy, và tự nhiên là nó ảnh hưởng đến nhôm và thép. Nhưng mà nó đưa cái kỹ nghệ nhôm và thép của nó lên, cái giá nó lên cao thì nó ảnh hưởng đến kỹ nghệ xe. Thì cái đấy là một cái vòng luẩn quẩn mà mình không hoàn toàn tránh khỏi thôi. Cái mục đích chính là bảo vệ nhôm và thép, nhưng mà nó chỉ là cái vòng thép tạm thời mà thôi, vì kỹ nghệ Hoa Kỳ phải làm cách nào hữu hiệu để giá bớt đi. Và một phần nữa là ông quý vị theo dõi là ông đã gọi là cắt giảm những cái luật về về môi trường, rào cản cho những cái công nghệ mà đòi hỏi gọi là môi trường nó quá khắt khe, là những kỹ nghệ nặng về xe hay nhôm và thép đó, họ không thể sản xuất với cái giá vừa phải được. Thì đây là cái con đường tạm thời thôi anh, chứ đường được không thể mà kéo dài lâu được.
Dạ vâng, thời lượng của chương trình cũng gần hết rồi đó, thì rất nhiều câu hỏi thì chúng ta không có thời gian để mà đi hết, nhưng tôi muốn hỏi ông giáo sư thêm một câu của khán giả tên là Didi Antin đó, có đưa ra vấn đề về việc là phía Canada họ đe dọa là họ sẽ không bán điện cho Mỹ nữa. Thì khán giả này hỏi là hỏi ngược lại, nếu Canada không bán điện cho Mỹ thì bán cho ai? Thì theo giáo sư như vậy thì rõ ràng là Canada họ không có nhiều cái lá bài để mà họ có thể gọi là gây sức ép đối với Mỹ, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Hoa Kỳ tùy thuộc vào nhập cảng điện từ Canada, nhập thẳng dầu thô từ Canada, nhập cảng gỗ từ Canada, và một số đại quan trọng hết là phụ tùng xe, vì trong quá khứ đã các hãng xe, ba hãng xe lớn nhất của Hoa Kỳ là họ cho phép những công ty gọi là sản xuất và chế tạo phụ tùng xe đi về Canada và Mỹ Tây cơ. Thì đây là những kinh nghiệm như tôi đã trình bày. Thuế quan nếu mà áp dụng cho những quốc gia mà sản xuất trên 3/4 kinh tế của họ hay xuất cảng vào Hoa Kỳ, những quốc gia này họ không có đường thoát nhiều, bằng cách là họ phải nuốt tửng cái thuế quan đó và chuyển bớt ít qua Hoa Kỳ. Họ sẽ chuyển ít so với những quốc gia khác như là Trung Quốc hay là Ấn Độ hay Nhật Bản thì nó khác. Thành ra mỗi quốc gia nó mỗi khác thôi.
Dạ vâng, thời lượng, cảm ơn giáo sư. Thời lượng của chúng ta thì cũng đã hết rồi đó. Tôi thấy là còn rất nhiều câu hỏi của vị khán giả cũng như ý kiến của vị khán giả trong cái phần bình luận mà chúng tôi không có thời gian để mà đi sâu vào đó. Thì xin cáo lỗi quý vị, là tôi mong là chúng ta sẽ còn nhiều chương trình nữa để mà đi về những cái chủ đề này, thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong những lần tới. Thì bởi vì cuộc chiến thương mại nó mới vừa bắt đầu thôi, thì trong thời gian tới thì sẽ còn nhiều cái diễn biến xung quanh những cái vấn đề về thuế quan giữa Mỹ và các nước nữa. Thì một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành thời gian quý báu đến với chương trình, và cũng xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc, tôi xin nhắc lại là vào lúc 9 giờ tối thứ sáu tuần sau trên các kênh Facebook và YouTube của VTV Tiếng Việt. Và nếu quý vị thấy chương trình này có ích cho mình và mọi người thì xin quý vị hãy chia sẻ để cho nhiều người có thể theo dõi. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.